dì Hảo còn lạ gì thứ gái tơ. Dùng nó tới thế bí rồi, phải mở lối cho nó thoát. Dì vui vẻ.
Thôi, nói vậy là chứ dì không có đi tính tiền cơm của cháu đâu. Nè, nè, tối nay có kẹt mết nha, để dì dẫn cháu đi coi đỡ buồn. Coi xong ghé quán ăn thịt bò bít tết. Nghe nói, nhưng mà lâu nay dì chưa biết nó ra làm sao. Thịt bò chiên bơ tây sống sống, nó có máu, ăn bổ phẻ, tối bò lên nóc nhà kêu ngao ngao như mèo cái rượng đực vậy đó. À, Trà à, giá tao mà được 1/3 nhan sắc của mày thì Trà ơi, tao đâu có ở trong cái căn nhà đạp nhà đá ở cái hẻm tối tăm này. Sao mà mày ngu quá vậy hả? Hả Trà?
Trà khóc như mưa. Trà kể những biến cố trong gia đình khiến cha mẹ phải ly tan. Má Trà rời bỏ mái ấm, đi lấy chồng một cách hủy hoại cuộc đời và nhan sắc của bà. Bà lầm lì, âm thầm như một cái bóng. Từ một người đàn bà hiền dịu, bà đã trở thành một người vợ lạnh lùng, một người mẹ ác độc đến nỗi bán con mà không chút xót thương.
Vậy rồi mày còn về đó làm chi nữa? Cháu vẫn thương má cháu. Bà đã không thương mày, mà mày còn thương bà cái nỗi gì? Ở cái thằng tay đen hay là một thằng hạch, tao thấy nó còn vui sướng hơn à. Vừa đến đó thì ngoài cửa có tiếng gọi.
Dì Hảo, dì Hảo ơi!
Trà đang ngồi bỗng chạy lũi vô buồn, dì Hảo chưa rõ chuyện gì, thì bên ngoài lại có tiếng.
Trời ơi, vợ tôi có trong này không vậy?
Nghe tiếng dì Hảo đã biết là ai rồi, nhưng vẫn bình tĩnh mở cửa. Ông là ai? Vợ nào?
Trời đất ơi, dì quên tôi làm sao dì Hảo?
Tôi không quên, nhưng mà nhớ chưa ra.
Trời đất ơi, thì tôi là rể của ông chủ hãng tàu Vĩnh Thuận đi nè.
À, vậy hả? Vợ ông tôi giấu ở trong buồng kìa kìa.
Thiệt hả dì? Trời, cho tôi gặp chút xíu được không?
Được chứ, nhưng mà phải đưa tôi 1.000 đồng.
Trời ơi, đi nè.
Thiếu một cách cũng không cho gặp nữa. Chàng công tử móc đưa thêm, dì Hảo vô buồng rồi trở ra với một nườn non choẹt. Dì hất hàm. Nè, phải vợ ông đây không?
Chàng công tử lắc. Dì vào buồn, rồi lôi ra 1.000 khác đẹp hơn. Chàng vẫn lắc. Dì lại vào buồn và trở ra với một em rất đẹp.
Phải đây không?
Trời ơi, đây là vợ tôi đi nè, đúng là vợ tôi rồi. Trời, cho tôi xin nha.
Nè, đưa thêm đủ số đi, rồi tôi cho vợ chồng dắt đi.
Đây nè bà nội.
Đồ đẻo, ai là vợ mày? Bà cái đứa bay lột lưng thằng điếm này cho tao. Đừng có nhét đồ vô miệng á, để cho nó kêu mã tà tới, tao sẽ thừa nó là cái thằng ăn quệt.
Đám nhện nhện tủa ra phủ tấm lưới phép. Lão Trư ôm đầu chạy nhưng không thoát. Dân hai bên hẻm đã quen với trò này rồi nên cứ dương mắt nhìn.
Trời ơi, ê, con gái nhà ai mà tổ tướng giống như công chúa vậy bay hơ, wow, đảo quá ngang. Ê, tao cá với mày nha, con nhỏ này nha, không có học trò trường đầm thì cũng là con của chủ hãng tiệm mà. Ê, con chủ hãng gì lại lọt cái đây mày? Thì lỡ bước sai chân mà mày, cả bà phán quyện nha, chơi tứ sắc đứt chến, muốn đậu chến mới, còn phải để cho tụi già già hoặc là tụi hạch gắt cửa mò tì như thường. Trời ơi, bà nọ mà bà kia mà bị mò tì thì còn gì thể diễn nữa mày? Ừ, thì mò tì chứ phải mò gì khác, sao sợ người ta biết mày? Mẹ, con nhỏ thấy mặt muốn cắn miếng quá mày. Ừ, hàng rắn hổ đó nghe cha non. Mẹ liệu mà thọt, ma chắc vô kiếm ăn à. Thế mẹ ơi, tội nghiệp quá à. Nay tơi đâu sụp lỗ của bà bất hảo như vậy nè. Bà dụ dỗ đó, bà gài bẫy, chứ ai đâm đầu xuống đó mà sụp. Tao nghe nói nha, bà làm mối cho mày ăn con nhà lành ở đâu đó. Lành của bà bằng rách của người ta. Mày nói chuyện, mày có thử cặp bánh uống nhỏ đó không? Khai thiệt đi. Trời ơi, chỉ hài. Sờ sờ ngoài lớp lá chưa vô tới lớp nhân. Trời, con đứt xét thì đã ra bụng rồi. Nửa nọ nửa kia con ơi, tội nghiệp không? Ngủ mũi mấy đêm coi bộ em ốm bớt mấy ký à nha con.
Hai gã lính kiểm tục đang đứng tán láo trước chiếc cổng sắt khép kín với hai cánh cửa rỉ sét vằn mắt. Bỗng một người đàn bà đi tới tự giới thiệu lai lịch, nói lý do rồi nhỏ nhẹ thưa. Dạ, mấy ông làm ơn cho tôi vô lãnh cháu tôi ra dìa.
Cháu bà là ai? Ở trong trại này nha, cả trăm chứ không phải một mình cháu bà làm sao?
Thôi thôi mày ơi, mở cửa bà vô đi, nhận nhỏ về quách cho rồi. Để nó ở trong này hả? Đêm nào tụi ma cả bông bên trại bên kia cũng leo qua lửa bánh trơn à. Trọng tài thổi tôi quýt mệt thế mẹ.
Cánh cửa sắp mở như một tiếng cười tao ngộ giữa hai bên.
Vô đi bà nội. Kỳ sao nha, đừng bỏ nai tơ đi bậy bạ ngoài đường nghe cho. Coi mặt cháu cho kỹ nữa, kẻo bắt lộn cái người ta nha mẹ, bà cốt.
Người đàn bà bước vào ngó quanh mấy nhóm con gái đang ngồi tản mát khắp sân, rồi chạy vào góc tường ôm nhầm một cô. Trời đất ơi, sao con ra nông nổi này, hả Trà?
Dì Hảo, dì Hảo.
Thôi, để dì nói rành rẽ cho cháu nghe. Lính nó bắt cháu gọi là lính kiểm tục, mà mấy ổng lùng trong mấy cái hẻm để bắt gái chơi bời, nhưng mà không phải gái chơi bời nào họ cũng bắt, mà chỉ bắt những cô không có giấy hành nghề như cháu thôi.
Dì, cháu đâu phải là gái chơi bời, mà cháu có tờ giấy đó hả dì?
Cháu không phải là gái chơi bời, đúng, cháu đâu phải là gái chơi bời, nhưng mà chỉ dì biết, chứ lính họ đâu có biết cháu là con gái còn trinh. Họ thấy cháu vô trong hẻm cây mai, thì họ nghi cháu là cái tụi gái lem luốc, họ cứ bắt đem quăng vô khám hết à.
Sao họ không bắt mấy chị kia, mà họ lại bắt cháu?
Họ không bắt là vì tụi nó có giấy hành nghề, còn cháu không có giấy chứ sao?
Giấy hành nghề là giấy gì hả dì?
Đây nè.
Trời ơi, bộ dì hại cháu lần nữa hả sao dì?
Tại rủi ro thôi, lúc lính tới dì không có ở nhà, nếu mà dì ở nhà thì đâu có ra cớ sự như vậy, lọt vô đây khó ra lắm cháu ơi.
Dì ơi, cháu tự giận cho dì coi nè, cháu tự giận nè.
Từ ngày tái hợp với dì Hảo, Trà rầu rĩ không buồn ăn uống, cứ khóc liên miên. Còn dì Hảo thì thấy con nai tơ này sẽ là mồi ngon câu khách, nên dì quyết lòng chinh phục, nuôi quân ngàn ngày dùng một thuở. Dì Hảo tìm hết cách dỗ dành, nấu món này món kia ép Trà ăn, coi Trà chẳng khác gì con ruột. Dì dắt Trà đi xem sở thú, đi dạo vườn hoa cho khuây khỏa. Nhưng Trà không vui lên được. Tuổi thơ mới bước ra đời, lại rơi vào hố thẳm. Niềm đau, nỗi nhục, biết bao giờ nguôi. Một hôm, Trà đòi về.
Về để làm gì?
Cháu sẽ đi bán bánh ở trên xe lửa như trước.
Thôi để dì giúp vốn cho, nhưng mà cháu phải nhảy xe, tao thấy nguy hiểm lắm à.
Cháu muốn về nhà thăm má cháu lần cuối cùng, rồi cháu đi luôn.
Dượng ghẻ cháu buồn á phiện lậu, đã bị lính bắt rồi. Má cháu bà bỏ trốn khỏi cái chỗ đó lâu rồi. Tụi cò bót nó đang giăng bẫy ở nhà cháu, cháu về là dính liền à.
Thấy con bé sợ hãi, dì chuyển sang giọng nhân nghĩa.
Nè, chồng của dì ông nhát lắm, ông không muốn cho dì chứa cháu ở trong nhà, ông sợ liên can, vô tù là mất hết danh dự của ông. Nhưng mà dì thấy cháu bơ vơ, dì thương, cho nên dì mới để cháu nấn ná ở đây. Cháu năm nay, để nhớ coi, mới 19 tuổi, mà cháu lại có sắc đẹp. Đất Sài Gòn này đầy điếm bẫy da, không héo, cháu lại rơi vào tay bợm. Cái vụ mà bán cháu cho cái thằng Tây Đen, dì cự nữ má cháu dữ lắm đó chứ. Dì bảo giao cháu cho dì dạy dỗ, rồi gả cho chỗ đàng hoàng. Nhưng mà, ta nói má cháu cần tiền làm vốn. Ngoài ra, dì biết là má cháu sợ để cháu ở trong nhà lâu ngày, sẽ xảy ra cái chuyện này chuyện kia. Rồi thảm kịch nó, gia đình nó lại tái diễn.
Chuyện gì? Chuyện gì hả dì?
Ôi xì thì chuyện cha Dượng với con ghẻ chứ chuyện gì?
Ông Dượng cháu, ông đàng hoàng lắm mà.
Đồ chua, ai thấy cũng thèm, dì biết rõ chuyện đó mà. Đàn ông, chứ chuyện gì chứ chuyện đó không có đàng hoàng được. Mà má cháu, bả ngừa trước như vậy cũng phải. Chứ để ở chung chợ ra vô hàng ngày, Dượng nào mà cầm lòng cho đậu. Thà là giao cháu cho Tay Đen hơn là để xảy ra cái cảnh mà hai má con lấy chung một chồng. Cháu ở với nó mấy tháng trời, sung sướng cửa bằng tiền, nó nuôi như cưỡng lại còn được học tiếng Tây. Nhờ vậy sau này mới làm nữ sinh trường Căng Mết, mới gạt được cái thằng công tử chợt đó chứ.
Tay gì? Nó bắt cháu làm nhiều chuyện, mắc ói quá trời, cả tháng cháu không ăn cơm được.
Nhưng mà cũng may, gặp tụi chà chóp hay là tụi hạch, nó còn bắt cháu làm nhiều chuyện mắc ói hơn nữa. Mới lạ sao quen. Dì hồi trước cũng vậy chứ dì. Ở với nó lâu lắc vậy mà cái bụng chưa phình ra là mai phước lắm rồi. Nè, phải nó phết cho một cái trái bầu nứt ra một thằng quắc con mặt lọ nồi thì mới là khốn đốn mà. Dì tiếc, dì không có trẻ lại được để tìm tụi Tây Đen chà chóp. Tao thấy sắc đẹp của mày, tao ham quá trời à. Thôi, nè, trà, thôi tao thấy thôi mày ưng phức cái thằng trà xã tri cho rồi nha. Chứ ở với nó cháu mệt gì đếm tiền lắm. Hễ chừng nào mà nó trở quẻ đó, thì mình cuốn gói vong.
Từ hôm công tử cá hố bị cú đau, trà càng muốn thoát ly khỏi tay dì. Trà không ngờ dì Hảo tàn nhẫn như vậy. Thấy chồng cũ bị lừa và làm nhục bữa đó, trà định chạy ra cứu nhưng dì Hảo đã chần trước. Dì hét:
Tao chỉ cần ba đứa thôi nha, mấy đứa kia ở đâu ở đó, nhốn nháo tao bóp đầu à.
Ba nàng cháu cưng của dì vốn đã thù hận đàn ông thâm xương. Gái nào hành nghề này mà chẳng thù đàn ông, gặp dịp tha hồ mà rửa hận. Chàng công tử bị ruột trần như nhộng, dân trong hẻm cây mai vẫn thường xem những màn hát ly kỳ kiểu đó, nên không lấy gì ngạc nhiên. Nhiều bà lại chế thêm dầu vô lửa, la hét:
Cái thằng chém chạy, cái thằng chém chạy, lột luôn cái quần tiều của nó đi.
Công tử chạy bán thân mẹo dậu mới thoát khỏi tay đám nhện nhện kia. Sau vụ này, trà mới dần dần hiểu ra rằng dì Hảo muốn chia loan rẻ thúy để biến trà thành một gái đón khách có ba tầng như đám em út của dì trong hẻm. Đã bao lần nàng định trốn thoát, nhưng có người mách cho dì nên nàng bị bắt lại. Một mặt dì cho canh giữ cô bé khít khao, một mặt đẩy nàng vào một cái bẫy dì giăng sẵn để dì đóng vai cứu vớt nàng, và nàng phải mang ơn trả ơn dì. Dì Sáu vuốt tóc vỗ vỗ lưng trà:
Không phải dì muốn hại cháu đâu trà, nhưng mà biết đâu trong cái mai nó có cái rủi. Đời mà cháu không nên nghi ngờ dì đó, để dì lo gỡ rối cho cháu. Trước nhất dì phải chạy cho cháu cái giấy hành nghề, có cái giấy đó ra ngoài mới được, rồi cháu đi đâu cũng không có sợ lính kiểm tục bắt như là vừa rồi.
Con không nhận cái giấy đó đâu, con không nhận.
Phải, như cháu mà nhận cái giấy đó thì cũng tủi thân. Thôi, dì còn cách khác.
Cách nào hả dì?
Cháu phải có một người nào vô đây nhận là chồng của cháu thì cháu mới được thả ra liền.
Nhưng mà cháu đâu có chồng.
Để dì giới thiệu chỗ tử tế cho. Họ vô nhận cháu là vợ thì êm xuôi mọi chuyện hết.
Dạ.
Cháu chịu đỡ đi, rồi ra ngoài mình tính cách khác. Trước nhất là cháu phải ưng người ta.
Ai vậy dì?
Để coi nè. Một thằng hạch gác cửa ở trong ngã năm.
Chạy khỏi Tây Đen, lại đụng hạch nữa hả?
Vậy thì thôi nhận cái thằng chà già một giò, góp chợ cầu muối đi.
Trời ơi, dì định giết cháu hay sao hả dì?
Hai cái chỗ đó, bạc bó bạc bao người ta muốn mà dì không gả, dì để dành cho cháu đó.
Cháu không chịu, chết thì chết, chứ cháu không có ơn tụi nó đâu.
Vô đây thì chỉ có hai cửa ra, một là xin cấp giấy, hai là nhận chồng hờ, cháu không có cái cửa thứ ba. Nếu mà cháu chơi hết cả hai, thì cháu cứ ở đây chơi đi, dì đi về, dì không còn cách nào vớt cháu ra được nữa.
Trà lau nước mắt, ngẫm nghĩ một hồi, rồi nói.
Dì à, khi ra ngoài mình không hành nghề nữa, được không dì?
Nếu mà không muốn hành nghề thì mình xin xé giấy trở về nhà làm ăn.
Thôi, căn cùng kiếp tận, dì xin cho cháu cái giấy hành nghề đi.
Phải nộp 100 đồng cho phòng kiểm tục, chứ họ đâu có cho mình không.
Một cách cháu còn không có nữa, lấy đâu mà nộp 100 đồng?
Không nộp đủ thì không có ngày ra.
Dì cho cháu mượn được không dì?
Vậy không lột được của ông lọ nồi cách nào hả?
Nó trốn cháu, nó đi rồi, cháu đâu có biết.
Rồi tới thằng chệt cá hố nữa.
Thì cháu bỏ người ta, cháu đi.
Đồ ngu, đã vậy mà mày còn bày đặt ngây thơ. Người ta quăng vô đó như chuột sa hũ nếp. Cả năm trời á, thì lại đi ra có cái mình không mà. Nè, tao nói cho mà biết. Đã làm cái nghề này á, thì đừng có làm nửa chừng, đừng có ngại ngùng mà chết đói. Nè, giao kèo đây nè, ký vô đi.
Giao kèo gì vậy dì?
Thì giao kèo dây nợ 100, chứ giao kèo gì?
Dì à, một xu cháu còn không có, lấy đâu 100 mà trả cho dì? không trả đó thì ngửa người ra cho người ta lấy tiền trả tao. Hồi trước tao cũng vậy, chứ có ai thương tao. Chịu hay không? Chịu thì ký, tao bảo lãnh cho ra. Còn không chịu thì ở đó đi, cho tụi ma cà bông nó xé xác mày.
Chịu đi em hai ơi, ở đây ban đêm á nghe, trời ơi mũi nó chết mệt lắm á nghe cưng. Không biết chừng nghe, phải qua bên kia cho nó đóng dấu lửa thì mệt lắm à.
Gì? Sở bên kia là sở gì hả gì? Sở bên kia đó là sở, nó bè cái đùi mày ra, nó làm vậy nè, biết chưa? Cháu không đi, cháu không đi. Tao bỏ mày ở đây, họ sẽ ném mày lên xe cây, thử coi mày có đi hay không. Dì ơi, cứu cháu một phen làm phước, ra ngoài á, dì bảo gì cháu cũng nghe hết.
Dì Hảo gỡ tay Trà ra, dùng đứng dậy bỏ đi. Trà níu chân dì lại, dì cười gằn.
Cho mày giỏi mày cự nữ, chừng đó ha, một tiếng kêu cha, ba tiếng kêu chó cũng không có ai thèm nghe, cho mày biết mặt. Một gã lính thấy hai dì cháu lằng nhằng với nhau, bèn khuyên dứt.
Thôi, ký giao kèo với dì đi cô em. Người ta nghe kêu dĩ là dì bất hảo, trời tôi nói quan cho dì lắm. Ta nói nhà dì tốt lắm em ơi, mấy em ở hẻm Giang Mai, ủa? Hẻm cây mai, nói lộn cưng ơi, trời ơi mấy em hẻm cây mai nghe, là do bả cứu không á nghe. Thôi, hễ mà bị sở lục si đóng dấu á, thì ra ngoài, kể như bỏ lạc son, chứ không ai dám rớ tới đâu em, rồi tiện đâu mà trả cho dĩ.
Mày nghe chưa? Thôi buông tao ra, mày muốn chết hả? Tao cho mày chết.
Rồi dì rút mạnh chân, làm Trà té ngửa, dì bước tới trước mặt hai người lính.
Tôi giao nó lại cho mấy cậu đó, đưa nó đi lục si đi, cho nó biết mùi. Trà giọt chạy theo nắm áo dì Hảo, một người lính nhìn dì nháy mắt nói.
Thôi, dì đóng thế chân phân nửa đi.
Thôi được rồi, còn một nửa tôi đem vô đóng sao. Người lính mở cửa, Trà giọt ra, dì Hảo nháy mắt đáp lại. Nè, hay là mời mấy cậu tới nhà tôi đãi cho dài dầu la ve.
Vừa lúc đó một chiếc xe đạp ra tới, người ngồi trên xe mặc đồ sọt trắng, đội nón mãn cầu trắng, trên tay cầm xe lủng lẳng một cái sắt da có dấu chữ thập.
Nè, tụi bay làm cái gì mà níu kéo người ta dữ vậy? Dạ, dạ bẩm quan thầy thuốc, dạ con nhỏ này nó không có giấy hành nghề, tụi tôi bắt vô đây, rồi cái bà này bà tới bà xin bảo lãnh á.
Rồi sao mà con bé nó khóc lóc vậy hả?
Quan thầy thuốc hất hàm hỏi. Trà vừa khô nước mắt, nghe thế lại ồ lên khóc. Quan thầy thuốc dựng xe bước đến bên cô bé, nhìn sửng sốt hồi lâu như đang đứng trước một hiện tượng lạ kỳ. Ông hỏi.
Cô không có giấy hành nghề nên bị bắt phải không?
Dạ, tôi đâu phải là gái chơi bời, mà mấy ông bắt tôi lấy cái giấy.
Còn bà tới đây làm gì?
Dạ, nó là cháu của tôi, nó thôi chồng rồi đi lang bang, cho nên tôi bảo lãnh nó về. Con, dạ, con không phải là cháu của bà.
Thôi, bây giờ bà đi về đi, ha. Tôi nhớ mặt bà rồi đó, chính bà làm hại không biết bao nhiêu là con gái nhà lành đó.
Dạ, bà còn bắt con ký giao kèo với bà.
Giao kèo gì?
Dạ, giao kèo đi khách, trả nợ cho bà. Nhìn bộ mặt hậm hực của dì Hảo, Trà cũng mất vía, nhưng Trà linh tính biết đây là cơ hội để thoát thân, nên nàng tường thuật luôn gốc ngọn cho quan thầy thuốc nghe. Nghe xong quan thầy bảo với hai người lính.
Mấy chú bắt bà này giải vô bóp ngay đi, còn để con bé kia, tôi đem về nhà thương của tôi.
Nghe thế dì Hảo chạy theo níu kéo và tru tréo. Nó là con của tôi mà. Quan thầy mới quát.
Bà đưa cho tôi coi giấy tờ bảo lãnh của bà đi.
Tôi là má nuôi, chứ không phải là má ruột. Bà không phải là má ruột, tôi không phải là má nuôi. Bà là cái con quỷ đeo theo báo hại đời của tôi đó.
Câu nói dữ dội bất ngờ, như cái dấu chấm dứt những bi kịch đời Trà để mở ra những bi kịch mới. Quan thầy thuốc thuê xe kéo cho Trà ngồi, xe chạy theo sau ông. Trông dáng ông sang trọng và oai vệ, nhưng không biết bụng ông thế nào, ông đưa Trà đi đâu.
Nhiều lần Trà muốn giọt xuống xe chạy trốn, nhưng trốn đi đâu? Về nhà, bà má lại bắn con lần nữa, lén với tụi thằng ẩn chăng. Chúng nó thương Trà thật, nhưng mà lấy gì để sống? Cuộc sống không phải chỉ một ngày một bữa mà cả đời. Trà không thể lấy cái bọng cây da làm nhà, càng không thể nuốt mãi của chùa. thôi thì cứ theo ông quan thầy thuốc, chẳng lẽ đời trà cứ bị làm mưu người mãi. Lần đầu tiên dì Hảo chạy mối bán trà cho anh Tây Đen, dì Hảo quơ được nhắm mớ. Lần sau bày kế gả trà cho công tử Hố, dì hốt hai túi bạc no phè. Lần vừa rồi lại lừa con cá hố, dì quơ bạc khá khủng. Lần này dì quyết ép trà đăng ký có giấy tờ đi khách hẳn hoi. Đã bao lần trà chống cự quyết liệt, cho nên dì phải bày độc kế.
Một bữa dì làm bộ đi vắng, trong lúc ở nhà, các em đè tay vịn chân trà cho chồng dì làm ngang. Bất thình lình dì về bắt gặp, lấy cớ trà giật chồng dì, một tên điếm bằng tuổi bố trà đã từng đóng vai bố trà. Dì lấy cớ đó đuổi nàng ra khỏi hẻm cây mai, đồng thời dì cho lính kiểm tục để chặn bắt trà như một con đĩ lậu nhốt vào khám, rồi chính dì vào lãnh ra làm phước. Cũng may người ngay có kẻ cứu.
Quan thầy thuốc đưa trà tới một căn phố ở đường nào mà nàng cũng không biết nữa, mà nàng cũng không cần biết. Trà ở tạm đó một tuần lễ, rồi quan dời trà sang một căn phố sang trọng hơn và bảo:
cô ở đây với tôi, cô không phải lo cái gì nữa hết trơn á.
Trà nhìn ông, một người ngoại tứ tuần, mắt kiến gọng vàng. Phải chăng nàng lại gặp một ông chủ Tàu Vĩnh Thuận?
Một buổi sáng vừa thức dậy, Trà nghe có tiếng gõ cửa. Trà ngỡ ngàng, trong nhà không có ai ngoài Trà, khách nào lại tới? Trà bạo dạn bước ra mở cửa, thì thấy một người đàn bà đứng tuổi, bà ta cúi đầu thật thấp.
Dạ, chào bà thầy thuốc.
Trà chân hững, lâu nay Trà sợ người ta tới nhà, sợ nhất là đàn bà. Người đàn bà nào cũng làm cho Trà nghĩ tới dì Hảo, nhưng người đàn bà này không có thẹo trắng. Trà lại giật mình.
Hay là bà thầy thuốc?
Một thoáng sợ hãi làm Trà mọc ốc đầy người, nhưng người đàn bà kia lễ phép thưa.
Dạ, tôi là thợ may của hiệu Tân Lập, chuyên may áo dài cho các bà các cô. Bà tới đây để làm gì? Dạ, tôi được lệnh quan thầy thuốc tới đây đo may cho bà, thầy thuốc, vài bộ đồ tân thời để ít bữa nữa đi dự hội chợ cạch mết.
Trà dần dần hiểu, té ra là như vậy, do đó mà thợ may đến đây. Trà định thần lại, mời bà thợ vào nhà. Bà sốt sắng mở túi vải lấy thước dây, lễ phép choàng qua vòng ngực, eo rồi mông. Xong bà reo lên.
Chà, bà thầy thuốc có thân hình cân xứng quá đẹp. Chắc là bà thầy thuốc ăn uống theo sự chỉ dẫn của quan nhà, với lại chơi thể thao đều đặn cho nên mới được như vậy. Dạ, bà thầy thuốc thích đánh tennis hay là bơi lội? Dạ, tôi thích đi bộ nhiều hơn. Dạ, bà thầy thuốc đừng có xưng hô như vậy, tôi không dám nhận. À, dạ, xong rồi, đó là cái thước tất cho bộ áo dài, còn mấy bộ đồ đầm nữa. Dạ, đây là hiệu mode Parisien, chuyên may may đồ cho các cô gái Paris sang trọng. Dạ, drip thì có cao hơn gối, áo không có tay. Dạ, nói xin lỗi chứ mặc loại này giống như là cái con vịt mặc áo lá ở nhà quê của mình. Nhưng mà nó hãy còn đỡ hơn cái loại thể thao. Dạ thưa bà thầy thuốc, nếu bà thích chơi tennis thì cũng nên chọn kiểu này. Mặc nó thì cũng không có thích, cũng giống như là không mặc gì hết. Nhất là nếu mà bà thầy thuốc dùng vải màu da người á, thì ở từ đằng xa nhìn tới, người ta tưởng lầm là bà đang tắm biển. Dạ. Đâu bà cho tôi coi. Dạ, còn đây là catalog của hiệu Oxyso de Paris. Dạ, bà cho tôi xem cái catalog của hiệu La Princesse hoặc là Ulrich Taylor. Dạ, chắc bà thầy thuốc có sang Pháp hoặc là học cái trường đầm ở bên này. Tôi học ở bên này, tôi sắp sửa sang Pháp nhưng mà chắc là sẽ không sang đâu. Dạ, như vậy là bà thầy thuốc học trường Marie Curie hay là tôi học Canet.
Sau khi xem hết mấy tập catalog, Trà quyết định may một bộ áo dài Việt và một bộ đồ đầm. Rếp dài và tay áo tới cùi chỏ chỉ hở tới ngực thôi. Bà thợ khen dồi.
Chà,
bà thầy thuốc là người có học, cho nên ăn mặc đúng đắn. Chứ mấy cô bây giờ đã mặc tay thì chọn những kiểu rất là mới lạ và kinh khủng lắm. À, quan thầy thuốc bảo tôi đo mai cho bà thầy thuốc khoảng chừng 5-6 bộ để thay đổi, trong lúc mà đi hội chợ cạc mết tùy theo lúc. Tôi chỉ đi có một lần thôi, tại sao lại phải mai chi mà nhiều bộ quá vậy, tốn tiền lắm. Dạ, quan thầy thuốc biểu là bà thầy thuốc cần có thay đổi luôn. Sáng mặc ta thì chiều mặc tay, dạ trưa thì cũng có thể mặc tàu. Ủa, bà thợ cũng may đồ tàu nữa à? Dạ có chứ, cả đồ Nhật Bổn, Simla, chúng tôi cũng rành luôn. À, như vậy thì mai cho tôi một chiếc áo dài Thượng Hải, với lại hai bộ đồ đầm, và một bộ diệt thôi. Dạ.
Bà thợ mai lại móc thước dây đo, và khen Trà có đôi chân đẹp. Trà bồi hồi nhớ chồng. Ngày đó, ngày nào, rồi bây giờ, mới đây mà.
Trà nghẹn ngào nhưng cố giấu sự xúc động, không để cho bà thợ may ngó thấy. Khi bà ta đi rồi, Trà ngồi thừ ra. Cuộc đời ta như thế này ư? Mới ở trong khám bị tụi lính kiểm tục hành hạ nặng giọt khinh miệt, mà bây giờ lại làm bà thầy thuốc, đường bệ oai nghi, có kẻ thưa người dạ, sang trọng đủ điều. Hơn một tháng qua, Trà sống căn phố này như chim trong lòng son. Mọi thứ đều được cung phụng, kể cả tình cảm nồng nàn. Trà đoán chắc quan thầy thuốc đã có vợ có con, nhưng ông đã ra tay cứu Trà và đã đem tới cho Trà cuộc sống êm đềm này. Chẳng bằng những bữa cơm cay bố thí của chùa Chà Già nuốt rơi nước mắt hay sao? Vậy thì Trà phải đền đáp lại. Một buổi chiều, bà thợ may đem tới cho Trà hai bộ đồ, một ta và một đầm. Dạ, thưa bà, quan thầy thuốc bảo là tôi mai gấp đem lại đây cho bà mặc thử liền.
Bà thợ may ướm vào người Trà và khen nức nở. Còn đôi chỗ chưa vừa ý thì bà thợ sửa lại cho hoàn mỹ, và trước khi ra về còn tỏ lời khen.
Bà thầy thuốc mặc cái áo dài rất là đẹp, mà mặc đồ đầm lại càng đẹp hơn. Đúng là đã đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp hết.
Bà thợ vừa ra thì quan thầy thuốc bước vào.
Sao, em có vui không?
Ông vừa để chiếc cặp da trên bàn, vừa hỏi luôn một hơi.
Thịt cá gạo nước họ có đem tới đây đủ không? Để anh tìm người giúp việc ở với em cho có bạn nghe.
Dạ, em không có thiếu món gì, cảm ơn anh.
Bữa nay anh với em đi xem hội chợ chơi, chứ ở nhà hoài à, anh coi bộ em không có vui đó.
Dạ. Trà ngại đi với người đàn ông có vợ, rủi bị bà ta bắt gặp thì chết. Trà đã từng đánh ghen, và Trà cũng từng thấy cái cảnh vợ lớn đánh vợ bé. Trà không muốn chịu nhục, cũng không muốn phá tan hạnh phúc của người khác, nhưng Trà không dám cãi lại vì ân nhân đã cứu nàng. Nghe ông bảo, Trà riu riu vào buồng thay xiêm đổi áo và trở ra đứng trước mặt ông chờ lệnh. Quan thầy thuốc ngó Trà trân trân, làm cho Trà nhột nhạt. Ông ôm hôn Trà và thầm thì:
ước gì em làm vợ của anh.
Rồi hai người đi ra. Trà ngạc nhiên khi thấy một chiếc xe hơi màu đen đậu bên lề đường. Từ xe lôi, xe kéo đến xe taxi, cuộc đời của Trà đang hồi may mắn chăng? Nhưng không phải taxi. Ông quan thầy thuốc mở cửa xe và chìa tay nói với Trà:
em ngồi băng trước với anh, để anh lái cho em đi nghe.
Trà mới dở lẽ ra là xe nhà. Trà ngồi bên cạnh chồng, lướt phăng phăng trên đường phố, không có mấy chiếc xe hơi, toàn là xe kéo, xe lôi, xe ngựa và xe chân. Trà bàng hoàng như mộng. Đột nhiên Trà nói nhỏ nhẹ: em muốn đền ơn đáp nghĩa cho người ta, được không anh?
Theo lời yêu cầu của Trà, quan thầy thuốc lái xe đến chùa Chà Già. Bọn trẻ đang lau nhau trước cửa chờ xin cơm, thấy chiếc xe bóng loáng đổ lại thì trố mắt nhìn. Trà mở cửa xe bước xuống. Mãi một lúc, thằng chàng hiu mới nhìn ra Trà. Nó rẽ lên:
ê trời đất ơi, chị Bảy ơi, chị Bảy ơi, chị ba.
Anh Ẩn đâu? Anh Ẩn.
Trời ơi, ảnh ở ngoài ga. Bữa hổm nha, có một ông già tự xưng là ba của chị, trời ơi, tới đi tìm chị đó.
Trà không nói gì, móc bóp đầm lôi ra một xấp bạc đưa cho thằng bé rồi bảo: nè, chị gửi lời thăm anh Ẩn nha, ít bữa chị sẽ trở lại.
Anh sẽ đưa em đi lại tiệm trang điểm rồi mới vào hội chợ.
Thế rồi một lúc nữa thì hai người đến hiệu, một người thợ gặp mình.
Dạ chào bà, dạ mời bà ngồi ghế.
rồi nhanh nhẹn đưa cho Trà một quyển catalog có hình những kiểu tóc.
Dạ bà muốn kiểu nào thì bổn tiệm nhà xin làm vừa ý bà liền vậy đó.
À, tôi không muốn uống quăng nha.
Vậy thì nhờ ông chải tóc cho vợ tôi thôi.
Quan thầy thuốc nói. Trà nhìn trong tấm kiếng hình hộp xoài treo trước mặt, Trà không ngờ mình lại được mặc đồ sang trọng như vậy. Lần đầu tiên Trà mặc áo dài Thượng Hải trong nhà ông chủ tàu Vĩnh Thuận. Lần kế khi về nhà của công tử Cá Hố, nàng cũng mặc áo dài tàu. Và lần này trong vai trò bà vợ quan thầy thuốc, Trà mặc đồ mốt. Rồi mai kia. Đời là những màn kịch, khi xem màn trước không ai đoán nổi màn sau. Trà thấy mình vẫn đẹp, đẹp hơn xưa. Môi đỏ như ớt chín, má hồng phơn phớt, mắt lá rong, đuôi mắt nhọn như mũi gươm, cái nhìn cái liếc sắc như dao cao. Đến nơi bà thầy thuốc cặp tay ông thầy thuốc đi vào Kermes. Người đông như kiến cỏ, chen chân không lọt. Người ta chờ cơ hội này để khoe sang khoe giàu và cả khoe ngông nữa. Quan thầy thuốc thì không, ông không khoe ba thứ đó. Ông chỉ muốn khoe đóa hoa mà ông đang làm chủ. Anh, chỗ này là chỗ gì vậy anh?
Chỗ này là vườn bà Rô đó em.
Quan thầy thuốc dắt cô ba đi một lúc thì cô kêu đau chân. Quan bèn đưa cô vào quán giải khát. Bỗng ông nhớ ra rằng ông có chân trong ban giám khảo của cuộc đấu xảo sắc đẹp hôm nay. Trà đã làm ông mất bình thường và quên trước quên sau. Ông bèn hối hả dắt cô bé đi tới khu vực của cuộc thi. Cũng là lúc loa điện kêu to lên.
Ban giám khảo đã đủ mặt, chỉ còn thiếu bác sĩ. Xin mời bác sĩ lên bàn ban giám khảo để cuộc thi bắt đầu.
Quan thầy lôi tay Trà và dục.
Đi thôi em, người ta đang chờ đó. Ai mà hỏi em là gì của anh, em cứ nói là vợ của anh nghe.
Bây giờ Trà mới biết chồng mình là bác sĩ, một tiếng nghe lạ tai. Hôm rày cô chỉ biết ông là thầy thuốc. Một anh phạm nhe chích dạo, hoặc chỉ biết cho bệnh nhân uống siro trị ho gió, hoặc một ông lão lăng băm chết người cũng có thể tự xưng là thầy thuốc. Ở Sài Gòn này đâu có được mấy ông bác sĩ. Trà chưa từng nghe hai tiếng đó bao giờ. Bác sĩ nhìn lên sạp kê cao như sân khấu ngoài trời của các cánh cải lương hát bội. Đèn điện treo từng chùm từng dây trước mặt tiền sáng trưng, làm cho dòng chữ Concours de l'Elegance càng rực rỡ. Ông bác sĩ dắt tay nàng đến trước chiếc thang gỗ để lên sân khấu. Trà dừng lại. Anh, đi đâu đây anh?
Thì đi lên sân khấu. Anh là giám khảo mà. Em không nghe loa kêu sao?
Anh là giám khảo, chứ em là giám khảo đâu mà em lên.
Thì em coi kìa. Người ngồi đầu bàn đó là thầy Kiện. Bên cạnh ổng á là bà vợ người Hà Nội. Kế bên đó đó là ông họa sĩ trứ danh của đất Sài Gòn. Và anh nè, là bác sĩ có bằng cấp ở bên Chánh Quốc. Ban giám khảo chỉ có ba ông và hai bà thôi.
Nhưng mà người ta biết chấm điểm, chứ em biết gì mà em chấm.
Thì em lên ngồi với anh như là ông luật sư dắt vợ theo vậy. Thì bà cũng ngồi cho có vị, chứ đâu có chấm chiếc gì đâu. Trọng đàn bà, đó là kiểu Tây mà em.
Ông bác sĩ năn nỉ mãi, Trà mới đồng ý đi lên sân khấu. Theo kiểu Tây, bác sĩ nắm tay Trà dắt lên thang. Rồi ông bảo nhỏ.
Em có đầu thua gì mấy cái bà thầy Kiện này đâu, thấy không?
Trà lên thang thật. Kể từ chiếc thang ọp ẹp này, Trà bay lên như diều gặp gió. Một tiếng ồ chạy từ đầu tới cuối khán giả đông đúc đang chờ xem cuộc thi. Họ trầm trồ sắc đẹp của người đàn bà vừa xuất hiện, vợ của quan bác sĩ. Ông bác sĩ dẫn theo lối tay nhường chiếc ghế bên cạnh họa sĩ cho Trà, còn mình ngồi ở ngoài đầu bàn. Một người đàn ông để ria mép đậm, cổ thắt nơ đen trang trọng, cầm giấy bước ra trước micro cất tiếng.
Dạ tôi là chủ tiệm Mai Tân Lập, xin tuyên bố lý do khai mạc cuộc đấu xảo sắc đẹp hôm nay. Thưa quý ngài, quý ông, quý bà và quý khách. Ở các nước văn minh ở bên Âu Châu, hàng năm người ta đều có tổ chức các cuộc thi sắc đẹp ở địa phương và cuộc thi sắc đẹp ở toàn quốc để chọn người con gái đẹp nhất rồi đi đấu xảo với các cuộc thi khắp hoàng vũ. Sắc đẹp nữ giới là niềm kiêu hãnh của mọi người nói chung và của nam giới nói riêng. Ai có con gái đẹp, có vợ đẹp đều hãnh diện, và đó là một ân huệ lớn của tạo hóa ban cho loài người chúng ta. Chúng tôi từng sống bên Pháp quốc và hấp thụ được nếp văn minh đó, nên mạnh dạn đứng ra tổ chức cuộc thi sắc đẹp này. Nếu bỉ nhân không lầm, thì đây là cuộc thi đầu tiên ở vùng đất được mệnh danh là Hoàng Ngọc Viễn Đông. Thưa quý vị, ban tổ chức cuộc thi hôm nay gồm có trạng sư và phu nhân, họa sĩ Như Thanh, người được mệnh danh là họa sĩ của tóc và mắt, và bác sĩ thuộc nhà thương Bạc Hà và phu nhân.
Trời giật mình khi được gọi là phu nhân bác sĩ, nhưng không ngạc nhiên vì thấy mình chẳng kém gì bà thầy Kiện. Những tràng pháo tay vang lên như sấm, rào rạc, rung động cả rừng người. Nhiều cánh tay hướng về phu nhân bác sĩ, tỏ vẻ ái mộ. Trà xấu hổ cúi mặt, trong khi bác sĩ giãy tay đáp lại một cách tự hào. Kế đó, ông biện lý thành phố bước lên nói tiếng Pháp, tỏ vẻ hoan hô buổi tổ chức và ước mong sao sẽ đưa người đẹp trúng giải sang Pháp quốc để dự cuộc đấu xảo của chính quốc và các thuộc địa.
Ở hàng ghế danh dự, các quan tây và phu nhân cũng giãy tay hoan nghênh nhiệt liệt. Tiếp theo, ông trưởng ban tổ chức bắt đầu đọc danh sách các nữ sinh dự thí kèm theo tiểu sử từng cô. Tất cả gồm 18 cô tuổi từ 19 đến 25. Hễ ông vừa dứt tiếng, thì một chàng trai dẫn âu phục, cổ thắt nơ đen, ngực cài hoa hồng bước tới, cắp tay một cô đưa ra đứng trước ban giám khảo, để được cho điểm rồi quay ra chào khán giả. Cô thứ nhất mặc áo dài màu hồng, tóc suông mắt biếc như người Âu. Cô thứ hai áo xanh dương, da trắng mũi dọc dừa. Cô thứ ba mùi trái tim, cổ cao nõn nà. Cô thứ tư giống như tranh, cặp đào tơ vừa nhú, với cái eo thật thắt lưng ông. Cô thứ năm mặc trái xoan, tay đánh đàn xa dịu dàng. Các giám khảo nhìn thí sinh mà không khỏi quên cả nhiệm vụ của mình. Ngồi đây, các ngài thấy mình là Đường Minh Hoàng vô Nguyệt Điện chăng? Dương quý phi xưa, đâu cũng đẹp như thế này.
Nghỉ xả hơi nửa tiếng đồng hồ, khán giả chưa hết ngẩn ngơ, có người xước chưa xong khúc mía, húp chưa cạn tô cháo gà, thì ban tổ chức đã mời các thí sinh trở lại để nghe tuyên bố kết quả. Các công tử Bạc Liêu, các cậu Cò Mi mới vô ngạch, các lão điền chủ, cai tổng huyện hàm ngước lên như chờ ơn trên ban mưa móc. Cuộc thi này sẽ cho họ những hiền thê thay cho những người tình mơ ước chăng? Ông chủ tiệm may Tân Lập nắn lại chiếc nơ đen, tay cầm bảng chấm điểm, bước tới micro tằng hắng khẽ mấy tiếng, rồi cất giọng đọc danh sách hai cô á hậu. Ông ngừng một chút và tiếp.
Cô Lê Thị Liễu mang số 14, 24 tuổi, được chấm giải nhất.
Khán giả đứng ào lên tung khăn ném nón, la ó hơn cả lúc trung phong đội bóng Nam Kỳ làm bàn đội bóng Nam Hoa ở sân cỏ vườn ông Thượng hôm Chủ nhật vừa rồi. Những nhà phóng viên dọt lên sân khấu bấm máy lia lịa để ghi lại những giây phút ông biện lý trao bằng khen cho cô Liễu. Xong, tất cả những thí sinh được ông hướng dẫn tới bàn chủ tọa để bắt tay từng vị trong ban giám khảo và nhận quà do các vị trao tặng. Bỗng cô Liễu bước lại ôm chầm lấy Trà, rồi các thí sinh khác cũng xúm lại kẻ nắm tay người ôm hôn Trà. Cô Liễu nói:
Dạ, đây mới là người xứng đáng được trao phần thưởng hạng nhất. Tôi xin nhường lại cho bà bác sĩ. Tôi xin nhường lại.
Các cô khác cũng đồng tình và công kênh Trà lên đưa ra trình diện cho khán giả. Bên dưới ở hàng ghế đầu, các phu nhân lẫn quan chức người Pháp đứng cả lên và đồng loạt giơ tay ủng hộ. Trong lúc khán giả ào tới chen lấn đến gần sân khấu để được nhìn người đàn bà đang được công kênh ra sát mép sân khấu, thật là bất ngờ, không ai tưởng tượng được một cảnh lạ lùng như vậy xảy ra.
Ông Tân Lập đồng ý để cô Liễu nhường chức hoa hậu cho bà bác sĩ, nhưng như vậy thì không có danh chánh ngôn thuận. Ban giám khảo không biết tính lẽ nào. Trước tình thế rối ren đó, ông biện lý có sáng kiến tức thời. Ông tuyên bố tặng cho phu nhân bác sĩ danh hiệu Étoile de Sài Gòn. Ông Tân Lập tiếp lời và tuyên bố to lên giữa tiếng hoan hô càng lúc càng rào rạc kéo dài, rồi bùng lên như sấm dậy trong lúc trận mưa qua confetti tuôn xối xả. Bà biện lý bước lên tặng cho Trà một bó hoa hồng. Bà cảnh sát trưởng tặng cho cô Liễu một bó hoa Clayon. Các phóng viên bấm máy rối rít. Cuộc đấu xảo sắc đẹp kết thúc trong sự hãnh diện của khán giả.
Trời ơi, đẹp quá hả?
Dạ, yeah, đẹp dễ sợ luôn vậy đó.
Ừ.
Có lẽ dân Sài Gòn chưa từng trông thấy một tiên nữ như cô Trần Ngọc Trà chăng? Riêng ông Tân Lập chủ tiệm may thì rất mừng, vì ông chỉ chú tâm tìm một người mẫu để lăn xê những mốt thời trang của tiệm ông, nhưng lại được những hai mỹ nhân. Ông bèn dắt cả đoàn tiên nữ tha thước đi dạo qua các phố để trình cho dân chúng biết, rồi đưa về tiệm ông cách đó không xa để tặng tơ lụa và mỹ phẩm cho mỗi cô.
Thưa Hôm sau các báo lớn Sài Gòn như Lục Tỉnh Tân Dân, Phụ Nữ Tân Văn, Vẻ Đẹp đều đăng hình các thí sinh. Riêng hai cô Liễu và Trà thì được in rất lớn bên cạnh nhau ở trang đầu, và một tấm ảnh hai cô chụp chung. Ở bên dưới có dòng chữ: cô Lê Thị Liễu và cô Trần Ngọc Trà, ai là người đẹp số 1 Sài Gòn?
Quan bác sĩ là người hiểu đời, chơi hoa cho biết mùi hoa và ở đời muôn sự của chung. Gái đẹp không bao giờ có một chồng, cho nên ông không lạ gì, sáng hôm sau đã có người đập cửa nhà.
Dạ, xin cho tôi gặp cô Trần Ngọc Trà.
Ông có chuyện gì mà cần gặp đây?
Ông bác sĩ nhìn dáng điệu sang trọng của người khách và hỏi.
Dạ, cũng có.
Thôi, xin đừng ngại, ông cứ nói đi. Nếu mà giúp được thì tôi sẽ giúp. Xin mời vô nhà.
Người khách ngập ngừng một chút rồi nói.
Dạ, dạ tôi muốn xin chuộc cô Trà. Dạ đây là chuyện đường đột, tôi xin lỗi ông bác sĩ.
Ông bác sĩ cười nhạt và đáp ngay.
Tưởng chuyện gì, chứ chuyện đó đó hả? Thì được lắm. Thầy muốn chuộc tôi thì tôi cho chuộc. Thôi được, nhưng mà tôi cũng xin lỗi thầy. Thầy muốn chuộc bao nhiêu?
Dạ, dạ tùy ông bác sĩ hả?
Tùy tôi hả?
Nhưng mà sao thầy dám nghĩ tới chuyện chuộc vợ người khác hả?
Dạ cũng có lý do, nhưng mà chưa có tiện nói ra lúc này.
Thôi được, nhưng mà thầy có bao nhiêu tiền chứ?